Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh Thái Nguyên đi đầu cả nước về cơ chế khuyến khích dạy và học tiếng Anh trong nhà trường.
Nhịp sống trong khu cách ly.
Thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã và đang gây ra nhiều khó khăn cho sự phát triển của các ngành kinh tế nói chung. Tuy nhiên, với sự năng động, sáng tạo, nhiều hợp tác xã chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn duy trì phát triển ổn định ngay trong đại dịch.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 12 tháng 11, các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 32. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung xem xét cho ý kiến và dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý sử dụng đất đai và quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thời điểm từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Theo đó, thực hiện quyết định số 242 ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trên. Qua kiểm tra giám sát với 5 đơn vị phường xã và một số phòng chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thành phố về lĩnh vực trên, cơ bản chính quyền các xã phường và lãnh đạo một số phòng chuyên môn đều tích cực chủ động thực hiện các nội dung theo quy định trên lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng. Tuy nhiên, có đơn vị còn tồn tại một số nội dung về công tác quản lý đất đai, nhất là quản lý đất công, quản lý trật tự xây dựng. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị cá nhân thực hiện nghiêm các nội dung theo đúng quy định và yêu cầu của cấp ủy thành phố.
Trong tháng 10, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bà con nông dân đã thu hoạch xong cây trồng vụ mùa. Trong vụ mùa, diện tích lúa gieo cấy đạt gần 3.500 ha, tăng 0,1% so với kế hoạch. Cây ngô là 299 ha, tăng 6,8% so với kế hoạch. Cây rau là 567 ha, tăng trên 11% so với kế hoạch. Sản lượng cây lương thực có hạt ước đạt trên 20.650 tấn, tăng 6,9% so với kế hoạch. Trong đó, thóc tăng trên 6% so với kế hoạch, ngô tăng trên 14% so với kế hoạch. Sản lượng rau ước đạt gần 10.870 tấn, tăng trên 13% so với kế hoạch. Hiện nay, thành phố đang chỉ đạo thực hiện gieo trồng vụ đông theo đúng quy trình kỹ thuật và yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sâu bệnh để kịp thời phát hiện và có biện pháp phòng trừ, hạn chế tối đa thiệt hại do sâu bệnh gây ra, đảm bảo sản xuất nông nghiệp ở thành phố tiếp tục ổn định và phát triển.
Trong tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, công tác vệ sinh môi trường, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giải tỏa triệt để các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lều quán cháy vẩy, làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Kết quả, các lực lượng chức năng của thành phố đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, lập 117 biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 135 tăng vật, tháo dỡ băng rôn, quảng cáo giao vặt, mái che di động và bạt dứa, xử lý đối với 27 trường hợp, phạt trên 12,4 triệu đồng. Cũng trong tháng 10, UBND thành phố đã tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thi công cải tạo sửa chữa cầu Giao Bảy và cấm dừng xe đỗ xe trên tuyến đường Quang Trung, đoạn từ nút giao đường Việt Bắc đến cầu Vượt Thịnh Đán. Phương án cấm dừng xe đỗ xe trên một số tuyến đường phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tiếp tục hoàn thiện quy định quản lý hệ thống chiếu sáng đường dân sinh trên địa bàn. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công, sản phẩm dịch vụ công ích và hướng dẫn thực hiện dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố. Phê duyệt danh mục các tuyến phố được tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, mới đây kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đã thông qua nghị quyết về việc thông qua đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. nội dung nghị quyết có hai điểm nhấn quan trọng, đó là hỗ trợ cho giáo viên dạy môn tiếng Anh tự chọn lớp 1-2 trong các cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ lệ phí thi cho học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý đạt chuẩn tiếng Anh quốc tế IELTS từ 4.0 trở lên. Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 52 tỷ đồng. Cụ thể, việc hỗ trợ giáo viên dạy chương trình môn tiếng Anh tự chọn lớp 1-2 như sau. Hỗ trợ 2 tiết trên một lớp trên tuần, tương đương 70 tiết trên lớp trên năm. Cứ 92 tiết giảng được tính một định mức khoán. Mức chi cho một định mức khoán theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, công lập thuộc tỉnh. Thời gian tính hưởng 10 tháng trên năm. Về hỗ trợ lệ phí thi cho học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý đạt chuẩn tiếng Anh quốc tế, quy định như sau. Hỗ trợ 50% lệ phí thi trường hợp có chứng chỉ IELTS từ 4.0 đến dưới 5.0 hoặc tương đương. Hỗ trợ 75% lệ phí thi trường hợp có chứng chỉ IELTS từ 5.0 đến dưới 6.0 hoặc tương đương. Hỗ trợ 100% lệ phí thi trường hợp có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tương đương. Riêng học sinh thuộc vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, con thương binh, liệt sĩ thì hỗ trợ 100% lệ phí thi có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên hoặc tương đương. Như vậy, với việc thông qua nghị quyết này, Thái Nguyên là tỉnh đi đầu cả nước về cơ chế khuyến khích dạy và học tiếng Anh trong nhà trường.
Trong hai ngày 11 và 12 tháng 11, đoàn cán bộ giáo viên và đại diện Hội cha mẹ học sinh trường Trung học cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên và tặng quà giáo viên và học sinh của hai trường, Trung học cơ sở Tích Lương và Trung học cơ sở Phú Xá, đang thực hiện cách ly tập trung tại khu cách ly trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng tỉnh. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã tặng các đơn vị nhiều nhu yếu phẩm như nước đóng chai, mì gói, sữa tươi cùng các vật phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn, trị giá hơn 10 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn còn đến tặng quà cho 34 học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 và tặng quà cho 8 học sinh có cha mẹ phải đi cách ly tập trung. Toàn bộ quà tặng và tiền mặt do nhà trường phát động trong toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh của nhà trường.
Sáng 11 tháng 11, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng tổ chức đối thoại giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với gia đình ông Nguyễn Đình Thao, xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên để thực hiện dự án khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, bên tuyến trái đợt 20. Gia đình ông Nguyễn Đình Thao và các con ông là anh Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Thu Giang, xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích đất bị thu hồi là gần 7.000 m2 và tài sản trên đất. Ngày 12 tháng 7 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trong đó, gia đình ông được bồi thường với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Gia đình ông Nguyễn Đình Thao đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thống kê, kiểm đếm, làm các thủ tục liên quan và nhận một phần tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, cũng như nhận đất tái định cư. Tuy nhiên, gia đình ông không nhất trí giá bồi thường của thửa đất số 1061, tờ bản đồ 12, vì cho rằng đất của gia đình là đất liền thổ chứ không phải là đất ao. Sau khi nghe ý kiến của đại diện gia đình, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng đã trao đổi làm rõ những nội dung, đồng thời thống nhất giao tổ công tác liên hệ với Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố và Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng xác minh nguồn gốc thửa đất và có văn bản trả lời cho gia đình ông Thao trước ngày 15 tháng 11 năm 2021. Các ý kiến còn lại của gia đình được tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng, phường Túc Duyên và các thành phần liên quan để thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản, cây cối hoa màu trên đất và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đến nay, đoạn qua xã Huống Thượng có tổng số 37 trên 37 hộ gia đình đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Đoạn qua phường Túc Duyên có tổng số 36 trên 49 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Hiện nay còn tồn tại 13 hộ gia đình tại tổ 14 phường Túc Duyên vẫn chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng để thi công xây dựng công trình với lý do đề nghị được bồi thường tài sản là dàn sắt tạo lập sau thời điểm có thông báo thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, 13 hộ gia đình gồm: 1. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Luật, bị thu hồi 444 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 358 triệu đồng. 2. Hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tuyên bị thu hồi trên 130 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 106 triệu đồng. 3. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thông bị thu hồi trên 352 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 298 triệu đồng. 4. Hộ gia đình bà Dương Thị Thanh bị thu hồi trên 261 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ gần 215 triệu đồng. 5. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Toán bị thu hồi trên 228 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 185 triệu đồng. 6. Hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Giao bị thu hồi trên 566 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 451 triệu đồng. 7. Hộ gia đình bà Dương Thị Vui bị thu hồi trên 241 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 207 triệu đồng. 8. Hộ gia đình bà Hà Thị Hoàn bị thu hồi trên 307 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 312 triệu đồng. 9. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tuất bị thu hồi gần 360 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 369 triệu đồng. 10. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuyền bị thu hồi trên 321 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 274 triệu đồng. 11. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hà bị thu hồi trên 282 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 260 triệu đồng. 12. Hộ gia đình bà Ngô Thị Thu bị thu hồi trên 772 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 598 triệu đồng. 13. Hộ gia đình ông Bùi Văn Phong bị thu hồi 956 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt trên 833 triệu đồng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phường Túc Duyên đã nhiều lần tuyên truyền vận động giải thích cho 13 hộ gia đình nêu trên về việc tài sản là giàn sắt được tạo lập sau thời điểm có thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thành phố là không được bồi thường, không được hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, đề nghị các hộ gia đình nêu trên khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp các hộ không nhận tiền và bàn giao mặt bằng thì Ủy ban nhân dân phường Túc Duyên xây dựng phương án tổ chức tháo dỡ theo quy định tại điều 208 Luật Đất đai năm 2013.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, tại những khu cách ly tập trung ở thành phố Thái Nguyên, người dân đã dần quen với nhịp sống mới với nhiều trải nghiệm không ai mong muốn. Mọi người không ai bảo ai đều nghiêm túc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, giữ gìn sức khỏe và mong sớm hết thời hạn cách ly để trở về nhịp sống bình thường. Bài viết sau của tác giả Linh Lan sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Trong khu cách ly ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, đều đặn ngày nào cũng vậy, đúng 6 giờ 30 phút, loa phát thông báo để mọi người dậy thể dục, vệ sinh cá nhân và khi đồng hồ điểm 7 giờ 30 phút, lực lượng dân phòng sẽ lần lượt đi từng phòng phát đồ ăn sáng. Giữa buổi phát loa gọi mọi người đi lấy mẫu xét nghiệm. Buổi chiều có cán bộ y tế đến cửa kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho từng người. Ngoài các thủ tục này, mọi người dành thời gian quét dọn, lau nhà. Buổi chiều, mọi người tập thể dục. Chị Nguyễn Thị Diễm Linh ở tổ 6 phường Tân Thịnh cho biết, sau vài ngày tôi cũng quen với việc sống ở đây. Mọi người trong phòng cùng nhắc nhau giữ vệ sinh, tuân thủ 5K bảo vệ mình và tập thể. Cùng nhau thực hiện tốt thời gian biểu và nội quy tại khu cách ly tập trung. Chung tâm trạng như chị Diễm Linh, anh Nguyễn Duy Linh ở phường Đồng Bẩm đang cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, bảo sau 1-2 ngày đầu, chúng tôi bắt đầu quen với nhịp sống ở khu cách ly, đồng thời linh hoạt tạo thói quen mới có ích cho sức khỏe như tập thể dục, đọc sách, nghe đài, đọc báo, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh. Ở trong khu cách ly, các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên thì chủ động dạy và học online. Điển hình như cán bộ, giáo viên trường trung học cơ sở Tích Lương. Trước đó, trường phát hiện một giáo viên dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, 26 cán bộ giáo viên và 61 học sinh lớp 9A, 9B của nhà trường thuộc diện F1 đã được đưa vào khu cách ly ở ký túc xá Trường Đại học Sư phạm. Nhận được thông tin, Ban giám hiệu nhà trường đã thông báo tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, phụ huynh học sinh chuẩn bị đầy đủ tư trang cá nhân, sản sàng đi cách ly. Từ ngày 5 tháng 11, trường bắt đầu tổ chức dạy học trực tuyến cho cả học sinh nghỉ ở nhà và các em trong khu cách ly. Riêng trong khu cách ly, mỗi giáo viên được phân công phụ trách trực tiếp, nhắc nhở và giúp đỡ việc học tập hàng ngày của học sinh. Mỗi phòng học sinh ở có một giáo viên đi kèm. Trong quá trình cách ly và dạy học, cô trò nơi đây luôn thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch. Các buổi học, học sinh chủ động học tập các môn học theo hướng dẫn của thầy cô. Ở tất cả các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố, cán bộ, giáo viên và học sinh các trường đều cảm thấy ấm áp khi nhận được sự quan tâm của công đoàn ngành giáo dục và các tập thể cá nhân. Điển hình như thầy trò trường Trung học phổ thông Chu Văn An đang thực hiện cách ly tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên và trường Trung học cơ sở Tích Lương, Phú Xá. Ở các khu cách ly khác, công đoàn ngành giáo dục Thái Nguyên đều đến hỗ trợ tặng quà. Không riêng thầy cô, người dân ở các khu cách ly cũng cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc chú đáo của lực lượng phục vụ, được cấp phát đầy đủ chăn màn, nước uống, thau chậu và nhu yếu phẩm thiết yếu. Các bữa cơm đều đặn, đúng giờ, đầy đủ chất dinh dưỡng. Thời gian ở trong khu cách ly, ai cũng cảm nhận được tình yêu thương của cộng đồng trong gian khó. Dù không mong muốn, nhưng đây sẽ là những trải nghiệm đặc biệt của mỗi người. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã và đang gây nhiều khó khăn cho sự phát triển của các ngành kinh tế nói chung. Tuy nhiên, với sự năng động, sáng tạo, nhiều hợp tác xã chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn duy trì phát triển ổn định ngay trong đại dịch.
Hợp tác xã chè Hào Đạt được thành lập từ năm 2016 tại xóm Nam Đồng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên với ngành nghề sản xuất, chế biến, mua bán chè búp. Hiện nay, hợp tác xã đang trực tiếp quản lý trồng chè trên diện tích khoảng 10 ha và thành lập 15 tổ hợp tác tham gia trồng chè với diện tích trên 30 ha, tạo thành các chuỗi để cung cấp các sản phẩm chè sạch và an toàn, chế biến theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng hợp tác xã vẫn không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và tích cực hưởng ứng chương trình mỗi xã phường một sản phẩm. Từ năm 2019 đến nay, hợp tác xã có 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao và một sản phẩm được Trung ương đánh giá xếp hạng 5 sao. Năm 2021, dự kiến doanh thu của hợp tác xã đạt khoảng 10 tỷ đồng, chế biến đạt trên 200 tấn chè thành phẩm, lợi nhuận tăng từ 10 đến 15% trên năm. Trong điều kiện dịch bệnh, hợp tác xã vẫn tạo việc làm thường xuyên cho 30 đến 40 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 7 triệu đồng trên người trên tháng. Trò chuyện với chúng tôi, bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã chè Hào Đạt đã chia sẻ về những động lực quan trọng giúp hợp tác xã không ngừng phát triển như hiện nay.
Nói chung là trong cái dịch bệnh vừa qua thì cũng rất khó khăn với hợp tác xã, nhưng được sự quan tâm của các cấp ủy của chính quyền thành phố thì chúng tôi cũng thấy rằng là vượt qua cái khó khăn đấy để cùng nhau phát triển thì chúng tôi cũng thấy là được cái hỗ trợ và là một cái động lực cho hợp tác xã vươn lên.
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến khâu mua bán, lưu thông hàng hóa, trong đó các sản phẩm chè của các hợp tác xã trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do thời gian qua nhiều địa phương trong cả nước phải thực hiện cách ly xã hội. Tuy nhiên, để kết nối cung cầu sản phẩm, hợp tác xã Tâm Trà Thái đã mạnh dạn mở rộng việc bán hàng qua kênh thương mại điện tử, xây dựng trang web riêng để giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Cùng với đó, hợp tác xã cũng luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, và đến nay đã có 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Bà Hoàng Thị Tân, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Trà Thái cho biết.
Để phù hợp hơn với cái tình hình của ảnh hưởng do dịch COVID thì do là không bán hàng offline được thì Hợp tác xã đã chuyển sang bán hàng online và bán trên các cái sàn ví dụ như là Lazada, Shopee và sàn thương mại Vỏ Sò, Postmart. Nếu như mà các cái thời điểm mà chưa có dịch ấy, thì các cái bán sản phẩm trên sàn thương mại thì nó chỉ chiếm 10 đến 20% thôi. Nhưng mà khi mà dịch bệnh xảy ra thì sản phẩm của hợp tác xã gần như là 90% là bán trên sàn.
Trao đổi với ông Ngô Xanh Thùy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên được biết, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có trên 40 hợp tác xã chè. Hầu hết các hợp tác xã này đều đang phát triển ổn định và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế chung của thành phố.
Các hợp tác xã cũng đã nhanh nhạy, có có sự hỗ trợ của tỉnh thành phố trong cái việc là đăng ký trên các cái sàn giao dịch điện tử. Bên cạnh đó thì các tác xã cũng đã có những giải pháp ứng dụng các khoa học tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là công tác bảo quản. Ví dụ như là hút chân không trong gói chè để đảm bảo cái chất lượng giữ được. Hai nữa là đầu tư các cái hệ thống kho lạnh để bảo quản và cũng như cái chất lượng chè nên vẫn giữ giá được ổn định. Và 2 năm vừa qua, những hợp tác xã này đã đem đến các cái sản phẩm OCOP, đã đạt hơn 20 sản phẩm đạt OCOP của thành phố Thái Nguyên cũng như của tỉnh Thái Nguyên.
Có thể khẳng định sự phát triển ổn định của các hợp tác xã chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã cho thấy hiệu quả của việc phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể và tận dụng tốt thế mạnh của địa phương để đoàn kết vượt qua khó khăn cũng như tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện thêm ổ dịch thứ 3 tại tổ 13 phường Cam Xá. Các ca bệnh trong ổ dịch này chưa rõ nguồn lây. Nhằm thực hiện các biện pháp cấp bách để kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo: 1. Khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan đến ca dương tính. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường Cam Xá, Trung Thành, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Quan Triều, Quang Vinh huy động toàn bộ lực lượng với sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các tổ COVID-19 cộng đồng khẩn trương truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly các trường hợp có liên quan và phong tỏa các địa điểm liên quan đến lịch trình di chuyển của các ca dương tính. Thực hiện ngay việc cách ly tập trung đối với F1, cách ly tại nơi cư trú đối với F2 và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Xét nghiệm tất cả các trường hợp F1, F2, người trong khu phong tỏa. 2. Từ 10 giờ ngày 8 tháng 11, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tạm dừng việc kinh doanh ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang về cho đến khi có thông báo mới để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm diện rộng. 3. Các hoạt động tại siêu thị, chợ và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu phải đảm bảo giãn cách, trang bị tấm chắn giọt bắn, quản lý danh sách khách hàng và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch. Trường hợp cơ sở nào không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch thì yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh. 4. Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ bắt buộc phải tạo mã QR và kiểm soát người vào đơn vị bằng quét mã QR. Người dân trên địa bàn bắt buộc phải quét mã QR khi vào các địa điểm công cộng, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trường hợp không có điện thoại thông minh, người dân có thể sử dụng căn cước công dân, dùng thẻ bảo hiểm y tế có QR code để quét mã hoặc khai báo vào sổ theo dõi. Để chung tay phòng chống dịch, người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, không đi đến những vùng địa phương đang có dịch, tránh đến những nơi đông người. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, thông điệp 5K cộng vaccine, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh. Không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 12 ngày 13 tháng 11 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchủngcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900-9095 để được hỗ trợ.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999.
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine Phòng COVID-19, số hiệu tài khoản Tiền Việt Nam 2111-0009-116868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-116868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0429-96868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0429-96868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine Phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.